Ngày 24 tháng 12, Thánh lễ nửa đêm. Chủ đề: Tin mừng Giáng sinh là tình yêu Thiên Chúa. Một cụ già 93 tuổi được coi là khá thành công trong cuộc đời, có nhiều của cải, con đàn cháu đống gần 100 đứa. Về già có nhiều thời gian nhìn lại và suy gẫm, cụ ngậm ngùi kết luận: Vất vả ngược xuôi cả cuộc đời cũng chẳng đến đâu. Có tí của ăn, nhưng nhìn lại đàn con đàn cháu thấy giật mình. Đứa thì gia đình tan nát, đứa thì bệnh hoạn. Hầu hết các con cháu đều xa Chúa. Cố gắng khuyên lên bảo ban, nhưng chúng nó không chịu nghe. Cụ nói, nếu Chúa không thương đưa con cháu trở lại thì chết mất. Chẳng biết sau này Chúa có cho gặp được bao nhiêu người. May mắn cho cụ già đã nhìn ra bóng tối đang vây bọc gia đình, nhưng làm sao để đưa các con, các cháu về lại với Thiên Chúa? Hoàn cảnh của cụ già có lẽ cũng là hoàn cảnh của hầu hết gia đình chúng ta. Khi được may mắn định cư nơi các cường quốc có nhiều cơ hội, chúng ta lăn xả vào đời để kiếm tiền sinh sống, mà không bao giờ chịu cân nhắc những thiệt hại của lối sống tư bản này. Nhiều cha mẹ đã không quản ngại hy sinh vất vả để cày 2-3 việc, với hy vọng cho con được tiến thân trong đường học hành, với hy vọng sau khi đã hy sinh cho con sẽ được chúng báo hiếu sau này như mình đã từng thương yêu và báo hiếu cha mẹ. Sau hơn 30 năm vật lộn với cuộc sống nơi xứ lạ quê người, giờ có thời gian nhìn lại những cố gắng của mình như cụ già, chắc nhiều người chúng ta cũng không khỏi giật mình. Gia đình tuy có của, nhưng con cái xa Chúa và xa mình vạn dặm. Con cái bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, làm rất nhiều tiền, nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến việc phải báo hiếu cha mẹ. Dạy dỗ khuyên răn chúng khó chịu, và chỉ để ngoài tai. Chúng ta cũng chép miệng thở than như cụ già. Hy sinh vất vả cả đời để giờ phải chấp nhận một thực tại chúng ta không ao ước. Câu hỏi được đặt ra, chúng ta đã làm điều gì sai? Làm thế nào để cứu chúng ta và con cháu ra khỏi vùng bóng tối sự chết này? Câu trả lời, chúng ta đã không đặt Thiên Chúa trên hết mọi sự. Chúng ta coi trọng tiền của nên đã dùng quá nhiều thời giờ vào việc kiếm tiền mà quên đi lời Chúa báo trước. Các con không thể làm tôi cả Thiên Chúa lẫn tiền tài. Chúng ta đã sao lãng trong việc trao dồi đời sống tâm linh, mà chỉ chú trọng đến thức ăn của uống, mà quên đi lời Chúa báo trước. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Chúng ta đã chạy theo và thờ lạy những hào nhoáng thế gian như danh vọng, quyền bính khoái lạc, mà quên đi lời Chúa sửa dạy ma quỷ: ngươi phải thờ phượng Thiên Chúa, chứ không phải Thiên Chúa thờ phượng ngươi. Nói tóm, chúng ta đã không sống theo những gì Thiên Chúa muốn, nhưng sống hệt theo lối sống của ma quỷ cám dỗ Thiên Chúa. Nếu chính chúng ta không sống những gì Chúa dạy, làm sao chúng ta mong các con chúng ta biết sống? Nếu chúng ta đã không dạy cho con mình biết kính sợ Thiên Chúa, và gia đình đã không sống theo đường lối của Thiên Chúa, chúng sẽ sống theo kiểu của xã hội hiện nay, ích kỷ chỉ biết tới mình, tôn thờ vật chất, và sống buông thả như không có ngày mai. Tin mừng Giáng sinh. Những bài đọc đêm nay cung cấp cho chúng ta những tia sáng hy vọng. Trong bài đọc 1, tiên tri Isaiah tường thuật những lợi ích khi con người có được đấng cứu thế. Ngài như ánh sáng soi cho con người đang sống trong vùng bóng tối của sự chết. Ngài giúp giải thoát con người khỏi làm nô lệ cho tội lỗi. Ngài ban cho con người được khôn ngoan, sức mạnh, thương yêu và bình an. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô dạy Tito môn đệ của Ngài: ân sủng cứu độ dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Chúa Giêsu đã tự hiến tế để cứu chuộc chúng ta thoát khỏi mọi điều bất chính, là để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của Người, một dân tộc hăng say làm việc thiện. Trong phúc âm, tin mừng Giáng sinh được loan báo cho con người. Con Thiên Chúa đã Giáng sinh làm người trong hang đá khó nghèo. Chỉ có mục đồng là những người đầu tiên được sứ thần loan báo và nhận ra tin mừng cứu độ. Bài đọc 1. Ơn cứu độ được thực hiện qua người con. Thứ nhất, sự khác biệt khi đấng cứu thế đến. Hồi tưởng lại ngay trong tuần thứ nhất mùa vọng, giáo hội đã mời gọi chúng ta suy xét để nhận ra sự khác biệt giữa người có và người không có Thiên Chúa. Tiên tri Isaia hôm nay cũng mời gọi chúng ta suy xét để nhận ra tình trạng của mình và sự cần thiết của đấng cứu thế trong cuộc đời mỗi người qua hai hình ảnh. Thứ nhất, ánh sáng và bóng tối. Tiên tri Isaia nói, dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay đã được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Tình trạng của dân Do Thái thời tiên tri và tình trạng của con người trước khi đấng cứu thế đến là hoàn toàn bi quan và tăm tối. Hai vương quốc của Do Thái sắp sửa bị quân thù Assyria và Babylon xâm chiếm và đem dân đi lưu đày. Con người bị bao quanh bởi bóng tối của sự không biết Thiên Chúa, không biết suy xét và bao nhiêu tội lỗi lan tràn. Hậu quả tai hại nhất của việc sống trong bóng tối là con người chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng may mắn cho dân tộc Do Thái và cho con người, Thiên Chúa đã ban cho họ một ánh sáng, người con của Ngài. Ánh sáng này sẽ làm cho con người được thấy, được thấu hiểu những mầu nhiệm của Thiên Chúa và nhất là mang lại ơn cứu độ cho con người để cho họ được sống đời đời. Thứ hai, vui mừng và đau khổ. Hình ảnh thứ hai tiên tri dùng là liên kết ánh sáng với vui mừng và bóng tối với đau khổ. Vì Chúa đã gia tăng các quốc gia, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan Chúa như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt hái. Người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hài hiếp, Ngài đều bẻ gãy như trong ngày chiến thắng quân Median. Chúng ta có thể hiểu nỗi đau khổ của dân Do Thái trong nơi lưu đày. Mất quê hương, gia đình tan nát, đền thờ và sự hiện diện của Thiên Chúa không còn, cuộc sống thiếu thốn và khổ cực, bị đối xử tàn bạo bởi kẻ thù. Tất cả những đau khổ này sẽ được Thiên Chúa cắt hết khi Ngài cho họ được trở về quê hương để tái thiết quốc gia và đền thờ. Tất cả những điều này là do Thiên Chúa làm, chứ không do sức lực của con người. Tiên tri nhắc nhở cho dân nhớ lại chiến thắng tại Median. Thiên Chúa muốn thủ lãnh Gideon đuổi quân lính về hết, kêu họ nghĩ rằng sở dĩ họ có chiến thắng là do sức mạnh của họ. Thiên Chúa gia tăng các quốc gia và nỗi vui mừng bằng cách loan báo tin mừng cho dân ngoại và cho họ cũng được hưởng ơn cứu độ. Cả dân Do Thái cũng như dân ngoại không làm gì xứng đáng để được hưởng ơn cứu độ vì tất cả đều phạm tội. Sở dĩ tất cả đều được hưởng ơn cứu độ là hoàn toàn do Thiên Chúa. Thứ hai, con người đấng cứu thế. Vì một trẻ thơ đã được sinh ra cho chúng ta, một người con đã được ban tặng cho ta, Người đã lãnh nhận quyền cai trị trên vai. Tên của Người sẽ được gọi là Cố vấn kỳ diệu, Thiên Chúa uy quyền, Người cha muôn thuở, Hoàng tử hòa bình. Tên là Người. Những danh hiệu này cần được hiểu thấu đáo để chúng ta ước mong có được người con này trong cuộc đời. Thứ nhất, cố vấn kỳ diệu. Người cố vấn và là người khôn ngoan, có khả năng nhìn thấy những gì người khác không nhìn thấy. Người con này là người cố vấn kỳ diệu cho con người vì Ngài là Thiên Chúa khôn ngoan, cố vấn cho mọi người và chẳng cần ai làm cố vấn cho người. Nếu có người cố vấn như vậy trong cuộc đời, chúng ta sẽ không khiếp sợ ai nữa. Thứ hai, Thiên Chúa uy quyền. Tuy dáng vẻ là con người yếu đuối, nhưng ẩn chứa bên trong quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Người con này làm được mọi sự, và không có gì là không thể đối với Ngài. Nếu chúng ta có Ngài trong đời, Ngài sẽ giúp chúng ta làm được mọi sự. Thứ ba, người cha muôn thuở. Bản tính của người cha là yêu thương, dạy dỗ và săn sóc cho con cái. Người con này là Thiên Chúa, người cha muôn thuở của con người. Bằng việc nhập thể, chính Ngài vẫn tiếp tục yêu thương, dạy dỗ và săn sóc từng người một. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa dùng các tiên tri để dạy dỗ. Nhưng trong Tân Ước, chính Thiên Chúa dạy dỗ con người. Hoàng tử bình an. Để có bình an, người lãnh đạo phải yêu mến bình an và phải có khả năng đem lại bình an. Người con này có khả năng hòa giải giữa con người với con người và giữa con người với Thiên Chúa. Chỉ khi nào con người có được Hoàng tử bình an này, con người mới thực sự có bình an. Thứ ba, triều đại của Đấng Cứu Thế. Quyền cai trị của Ngài sẽ gia tăng và hòa bình sẽ vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng công bình và chính trực. Từ nay cho đến mãi muôn đời, lòng nhiệt thành của Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. Trong khi các vua chúa trần gian gia tăng quyền cai trị của họ bằng chiến tranh, người con gia tăng vương quốc của mình bằng hòa bình. Điều này chúng ta có thể thấy được qua sự phát triển của giáo hội. Con số những người tin vào Đức Kitô mỗi ngày một gia tăng, không bằng chiến tranh, nhưng bằng sự rao giảng tin mừng và sự làm việc bên trong của Chúa Thánh Thần. Vua Chúa trần gian càng bách hại đạo, số tín hữu càng gia tăng. Nước Thiên Chúa không còn giới hạn trong dân tộc Do Thái, nhưng được lan rộng ra tới mọi dân tộc trên địa cầu. Tiên tri Isaiah liên kết giữa triều đại của David và của người con. Như lời Thiên Chúa hứa qua các tổ phụ và các tiên tri, triều đại của nhà David sẽ tồn tại muôn đời. Điều này chỉ thực hiện được qua người con thuộc dòng dõi David. Ngài sẽ làm cho triều đại David được tồn tại đến muôn đời. Trong khi các vua chúa trần gian củng cố vương quốc của mình bằng đàn áp và bạo lực, người con củng cố vương quốc bằng công bình và chính trực. Đàn áp và bạo lực chỉ có thể giữ dân chúng một thời gian, nhưng công bình và chính trực sẽ thu hút lòng dân đến muôn đời. Tác nhân chính của sự gia tăng là Thiên Chúa và lòng nhiệt thành yêu thương của Ngài, chứ không do đức độ, tài năng hay sức mạnh của con người. Thiên Chúa đã yêu thương đến nỗi đã ban con một người con này cho người. Và trong người con này, mọi lời hứa được thực hiện. Bài đọc 2. Ơn cứu độ thay đổi đời sống luân lý của các Kitô hữu. Thứ nhất, ơn cứu độ giúp con người biết sống. Con người làm bất cứ một việc gì đều có một mục đích. Khi các Kitô hữu biết rõ ràng mục đích của cuộc đời là trông chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô Đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang, họ sẽ phải biết chuẩn bị xứng đáng cho ngày đó. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu cách tiêu cực. Họ phải từ bỏ lối sống thế gian và những đam mê trần tục, vì lối sống này ngăn cản không cho họ đạt tới mục đích của cuộc đời. Cách tích cực, Ngài khuyên họ phải biết sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Những nhân đức này sẽ giúp họ đạt được mục đích của cuộc đời. Thứ hai, ơn cứu độ giải thoát con người. Bằng mầu nhiệm nhập thể, Đức Kitô giải thoát con người cách tiêu cực khỏi mọi điều bất chính và tội lỗi, cách tích cực biến họ thành những người hăng say làm việc thiện. Chính sự tích cực này làm con người xứng đáng thành dân riêng của Thiên Chúa. Phúc âm: Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Thứ nhất, hoàn cảnh sinh ra của Đấng Cứu Thế. Không giống như các biến cố khác của cuộc đời Chúa Cứu Thế, biến cố sinh ra chỉ được tường thuật bởi Thánh sử Luca vắn tắt như sau. Thời ấy, Hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên thực hiện dưới thời ông Quirino làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế ông Giuse từ thành Nazareth miền Galilee lên thành vua David, tức là Bethlehem miền Juda, vì ông thuộc dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Chúng ta biết khoảng cách từ Nazareth đến Bethlehem là khoảng 80 dặm, và phương tiện di chuyển duy nhất thời đó là đi bộ hay dùng các thú vật như bò lừa. Bethlehem rất lạnh vào mùa đông vì là một cánh đồng chỉ cách Jerusalem vài dặm, và có rất nhiều các hang đá ẩn sâu trong lòng đất vẫn còn tồn tại tới ngày nay. Các hang đá này là chỗ lý tưởng cho các người chăn chiên, vì họ có thể giữ chiên trong đó an toàn và tránh lạnh mà không cần chuồng. Thứ hai, thiên thần báo tin mừng trọng đại cho các mục đồng. Mục đồng vẫn còn tồn tại ở Do Thái cho tới ngày nay. Họ không thích lối sống thành phố hay cố định ở một chỗ, nhưng thích lang thang khắp đó đây theo đoàn vật. Chỗ nào có cỏ và có nước cho súc vật, họ sẽ định cư tại đó. Họ bị các người Do Thái khác khinh thường vì bẩn thỉu và không thể giữ được các lễ nghi thanh tẩy trước khi ăn. Tại sao các mục đồng được diễm phúc là những người đầu tiên biết tin mừng Giáng sinh của Hài Nhi Cứu Độ? Để trả lời, chúng ta cần hỏi câu hỏi ngược lại. Ai là người dễ đón nhận tin mừng Giáng sinh nhất trong hoàn cảnh này? Chúng ta biết mỗi phúc thứ nhất, phúc cho những ai nghèo khó vì nước trời là của họ, sẽ giúp chúng ta câu trả lời. Thiên Chúa chọn con mình Giáng sinh trong hoàn cảnh nghèo khó, chứ không trong dinh thự giàu sang. Người muốn con mình cảm nhận thân phận cùng cực của kiếp người. Vì sinh ra trong hoàn cảnh nghèo hèn như thế, thì chỉ có những người nghèo như các mục đồng mới có thể nhận ra và cảm thông, vì con trẻ cũng một hoàn cảnh như họ. Hơn nữa, người nghèo khổ là người biết trông cậy vào Thiên Chúa, chứ không cậy vào sức của họ. Vì thế, dễ cho họ đón nhận tin mừng Giáng sinh hơn. Lời ca của muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương, cũng củng cố cách cách nghĩa này. Thiên Chúa đoái thương và nhìn đến kẻ khó nghèo. Tin mừng Giáng sinh được sứ thần loan báo cho các mục đồng. Anh em đừng sợ. Này, tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là Đấng Cứu Độ của Đức Chúa. Anh em cứ giấu này mà nhận ra người. Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Áp dụng trong cuộc sống. Thiên Chúa đã quá yêu thương nhân loại. Chúng ta phải cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua mầu nhiệm nhập thể. Mục đích của mầu nhiệm nhập thể là để gánh tội lỗi và mang ơn cứu độ cho con người. Không có mầu nhiệm nhập thể, chúng ta sẽ chết trong tội. Món quà Giáng sinh quý giá nhất Thiên Chúa ban cho chúng ta là chính Chúa Giêsu. Qua người con này, chúng ta sẽ không thiếu bất cứ ân huệ nào cần thiết của cuộc sống. Chúng ta phải đáp trả lại tình yêu Thiên Chúa bằng cách làm sao cho có và giữ được Chúa Giêsu trong cuộc đời. Ơn cứu độ phải trở thành đích điểm cho cuộc sống. Chúng ta phải can đảm từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, và biết sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Thiên Chúa là chủ tể của vũ trụ, mà lại chọn sinh ra trong cảnh khó nghèo, là để dạy cho chúng ta một bài học. Sống đơn giản và nghèo khó làm chúng ta dễ dàng trông cậy vào Thiên Chúa và nhận ra những nhu cầu của tha nhân hơn. Mong sao cho tin mừng Giáng sinh hôm nay giải thoát các gia đình Việt Nam chúng ta ra khỏi vùng bóng tối sự chết và đưa chúng ta vào miền ánh sáng, bình an và hoan lạc. Nguyện xin Chúa Kitô hài đồng đấng cứu thế ở cùng tất cả các khán thính giả và chúc lành cho tất cả mọi người trong năm mới được bình an, hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa. Lời nhập thể kính chúc. Amen.